là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã có 198 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội, trong đó có 121 đảng bộ và 77 chi bộ. Theo đó, 55 đảng bộ tiến hành đại hội đại biểu, 143 đảng bộ chi bộ tiến hành đại hội đảng viên, có 17 đảng bộ được chọn đại hội điểm cấp cơ sở, trong đó có 11 đảng bộ xã phường và 6 đảng bộ cơ quan hành chính. 7 đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, số cấp ủy viên được bầu tại đại hội là gần 1.600 đồng chí. Đại hội đảng các cấp đều diễn ra thành công, tạo được bầu không khí phấn khởi, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết trong đảng. Sau thời gian bị tạm dừng do dịch COVID-19, hiện nay tỉnh Yên Bái cũng chỉ đạo tiếp tục tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 năm 2020 và phấn đấu hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2020.
Đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, tổng nguồn vốn của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đạt 3.112 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 57 tỷ đồng. Mặc dù trong bối cảnh còn có những khó khăn nhất định về nguồn lực, song tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy chính quyền các huyện, thị xã, thành phố đã dành một phần ngân sách chuyển cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay với số tiền 6,7 tỷ đồng. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã bám sát chương trình số 190 và kế hoạch số 170 về thực hiện giảm nghèo bền vững năm 2020 và các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đề án chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tại địa phương để đầu tư tín dụng, qua đó cho vay mới gần 5.000 lượt khách hàng với doanh số cho vay 179 tỷ đồng. Tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo 46 tỷ đồng, hộ cận nghèo 34 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 28 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 21 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 38 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm 10 tỷ đồng.
Đến thời điểm này, huyện Lục Yên đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm Liễu Đô, Trúc Lâu, Mai Sơn, Vĩnh Lạc, Yên Thắng và Khai Trung. Đến hết năm 2020, huyện phấn đấu có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 4 xã so với mục tiêu nghị quyết. Các xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Để đạt được chỉ tiêu này, huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới, về phong trào thi đua chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới. Huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Vùng thượng huyện Văn Chấn gồm 8 xã và 1 thị trấn có trên 23.000 ha rừng các loại. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở đây còn gặp nhiều khó khăn. Bởi mùa khô diễn ra khốc liệt và kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau, nên nguy cơ cháy rừng là rất cao. Trước thực trạng trên, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu cho đảng ủy, ủy ban dân các xã thị trấn kiện toàn các ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 cấp xã với 240 thành viên. Ở các thôn bản củng cố 64 đội quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với trên 741 người tham gia. Giao toàn bộ diện tích rừng phòng hộ và tự nhiên sản xuất cho các hộ tham gia quản lý bảo vệ. Phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng và phòng chống chữa cháy rừng tới cả 64 thôn bản với 7.917 hộ dân. Thời gian tới, lực lượng kiểm lâm Văn Chấn tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng tới mọi người dân, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, ngành nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã xây dựng thí điểm 3 cánh đồng một giống tại thôn Hát Liều 1 và Hát Liều 2, xã Hát Liều với diện tích 45 hectare, trong đó có tới 30 hectare là giống lúa DS1 chất lượng cao của Nhật, còn lại là nếp 87. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ giống phân bón, tuân thủ theo một quy trình hướng dẫn, thực hiện gieo cấy cùng thời điểm, việc chăm sóc bón phân được thực hiện đồng loạt, nhanh gọn, dễ áp dụng, cơ giới hóa, cho đến khi thu hoạch cũng đồng loạt thực hiện. Trong vụ đông xuân vừa qua, huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ gần 2.300 kg giống, chủ yếu là lúa chất lượng cao DS1 của Nhật cho nông dân. Đã thực hiện từ những vụ trước thành công, nên đến nay việc gieo trồng theo cánh đồng một giống trên địa bàn huyện Trạm Tấu rất thuận lợi, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Xác định mô hình cánh đồng một giống có tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp, nên Trạm Tấu đã mạnh dạn triển khai với quy mô 45 hectare, đến nay cho năng suất chất lượng cao. Không những vậy, thực hiện mô hình này còn mang lại nhiều ý nghĩa trong việc thay đổi tập quán canh tác của đồng bào địa phương, góp phần tăng năng suất sản lượng lúa trên địa bàn.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tiếng nói huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay là bài viết Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đổi mới công tác nhân sự trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó là bài viết Hội nông dân huyện tăng cường hỗ trợ phân bón chải chậm cho nông dân trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài viết Mù Căng Chải nhiều giải pháp trong hướng phát triển du lịch. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tạo nguồn cán bộ là nhiệm vụ chiến lược nhằm hoạch định sự phát triển gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ đó, Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đã xác định công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, nhiệm kỳ này, huyện ủy Mù Căng Chải đã lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực vào cấp ủy. Không những là cán bộ chủ chốt mà bí thư chi bộ cơ sở cũng được lựa chọn vào cấp ủy khoa mới. Đây là việc đổi mới trong công tác nhân sự trong nhiệm kỳ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã Chư Cú Nha vừa tổ chức thành công đại hội điểm cấp Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đã bầu 10 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025. Trong số 10 đồng chí ban chấp hành có một đồng chí là bí thư chi bộ. Đây là lần đầu tiên cấp ủy chi bộ cơ sở được bầu vào ban chấp hành khóa mới. Đồng chí Khang A Chủ, bí thư chi bộ bản Dề Thàng là ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết:
Tôi là bí thư chi bộ là cấp nhân dân gần nhất, rất vinh dự cho tôi được đảng ủy tín nhiệm tôi vào ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó tôi sẽ phấn đấu và tham mưu cho các đồng chí ban chấp hành đảng ủy cùng xây dựng xã Chư Cú Nha và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ đề ra để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao và nghị quyết của đảng bộ xã.
Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy Mù Căng Chải, đảng bộ xã Chư Cú Nha đã rà soát và lựa chọn những cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, chính trị để bầu vào cấp ủy khóa mới theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 145 của tỉnh ủy Yên Bái và hướng dẫn số 22 của huyện ủy Mù Căng Chải. Đảng bộ xã Chư Cú Nha đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự đảm bảo theo đúng điều lệ, quy định của Đảng. Do đó, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã Chư Cú Nha không những lựa chọn cán bộ chủ chốt ở các ban ngành đoàn thể vào cấp ủy, mà cấp ủy chi bộ cơ sở nếu đủ điều kiện cũng được bầu vào cấp ủy của xã. Đồng chí Giang A Của, bí thư đảng ủy xã Chư Cú Nha, huyện Mù Căng Chải cho biết:
Theo cái tinh thần chỉ đạo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tôi thấy là cái cơ cấu tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ là trong quy định thì nó phải theo cái chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Nhưng chúng tôi ở đây chúng tôi thấy là cái việc mà lựa chọn giới thiệu cán bộ từ trước đến nay thì tất cả các ủy viên ban chấp hành đảng bộ đều là các ngành, các cấp, xã. Còn lần này thì đảng bộ Chư Cú Nha tuy là đại hội đã xong, nhưng chúng tôi đã lựa chọn được những đồng chí có trình độ, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao để làm bí thư chi bộ, để làm tham gia trong cái ban chấp hành đảng ủy, để thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chúng tôi thấy rằng đồng chí bí thư chi bộ bản nói là những người sát sườn, ăn với dân, ngủ với dân, ở với dân là cấp ủy, thì tôi cho là cái vai trò trách nhiệm của cấp nó sẽ sát thực, rất thực tiễn với người dân tại địa phương. Vì vậy chúng tôi thấy là đây cũng là cái mô hình rất tốt. Nếu mà phát huy tốt thì cái hiệu quả các cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước sẽ thật sự từ người dân.
Nhằm giới thiệu cán bộ tham gia cấp ủy có đức có tài, tận tâm tận tụy, hết lòng vì công việc và cuộc sống của nhân dân, huyện ủy Mù Căng Chải đã chú trọng lựa chọn nhân sự ngay từ đầu và đưa vào thảo luận nhằm phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ. Đồng chí Phạm Văn Quynh, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ huyện Mù Căng Chải cho biết:
Đối với nhân sự bí thư thôn bản tham gia cấp ủy thì ban thường vụ huyện ủy đây là một việc làm mới từ trước đến nay, cho nên là ban thường vụ huyện ủy cũng rất cẩn thận đề xuất chỉ đạo các xã xem xét về trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, uy tín trong cộng đồng dân cư, rồi trong đảng viên để tham gia vào cấp ủy. Thứ nhất là để sau này tạo cái nguồn cán bộ cho xã. Thứ hai là phát huy được công tác lãnh đạo của đảng ngay từ cơ sở.
Đổi mới về công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Nông dân huyện Mù Căng Chải đã tích cực phối hợp với doanh nghiệp triển khai các chương trình hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế. Trong đó, chương trình cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm đã và đang phát huy hiệu quả, giúp cho nhiều hộ nông dân nghèo có thêm nguồn vốn để đầu tư sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Những ngày này, gia đình ông Giàng A Sở, bản Chống Cờ Bua, xã Bốn đang chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn nên chưa mua được phân bón cho cây trồng. Do đó, gia đình ông đang đợi nhận phân bón theo hình thức trả chậm không tính lãi của hội nông dân. Ông Sở cho biết, trước đây mỗi năm gia đình ông cấy hơn 1 hectare ruộng và hơn 2 hectare ngô cùng một số hoa màu khác, nhưng do thiếu phân bón nên mỗi năm chỉ cho thu hoạch trên 20 bao thóc và 30 bao ngô. Nhưng sau khi được hỗ trợ phân bón trả chậm, các diện tích sản xuất của gia đình ông đã cho thu hoạch trên 40 bao thóc và khoảng 50 bao ngô. Năm 2020, gia đình ông tiếp tục đăng ký 10 bao phân trả chậm không tính lãi để phục vụ cho sản xuất. Ông Giàng A Sở, bản Chống Cờ Bua, xã Ổ Bốn cho biết.
Mỗi người tôi là tích trữ ba mà sử dụng cái sử này.
Bản thân mình cũng như các hộ dân khác rất vui khi được hội nông dân hỗ trợ phân trả chậm như hiện nay. Nhờ có chương trình này đã giúp gia đình mình tháo gỡ khó khăn rất nhiều. Mình thấy đây là một chính sách rất tốt và mong muốn tiếp tục được hỗ trợ để người dân sản xuất cho năng suất cao. Mình rất cảm ơn các cấp hội nông dân. Hội nông dân xã Bốn hiện nay có trên 425 hội viên. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 60%. Để giúp nông dân tiếp cận được các nguồn hỗ trợ từ hội nông dân các cấp, hàng năm, hội nông dân xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi hội rà soát, hỗ trợ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Đặc biệt là chương trình hỗ trợ phân bón trả chậm không tính lãi theo chương trình hỗ trợ và đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế của các cấp hội nông dân. Hội nông dân xã đã kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức hội, vận động hội viên tham gia chương trình để các hội viên đều được hỗ trợ phân bón trả chậm theo đúng chủ trương. Qua đó, năm 2019 đã có 70 hộ nông dân được hỗ trợ gần 20 tấn phân bón trả chậm, tương đương gần 98 triệu đồng. Vụ mùa năm 2020 này, Hội Nông Dân Xã tiếp tục phối hợp với công ty cung cấp phân bón hỗ trợ theo hình thức trả chậm không tính lãi cho 142 hộ với 35 tấn phân bón, tương đương với trên 150 triệu đồng để hội viên sản xuất vụ mùa. Anh Giàng A Tủa, Chủ tịch Hội Nông Dân Xã Bốn cho biết thêm.
Trong thời gian tới, thì tổ chức hội sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa người dân với các doanh nghiệp cung cấp phân trả chậm để người dân được hưởng lợi và phát triển kinh tế hộ gia đình.
Với đặc thù huyện nghèo, nhiều nông dân huyện Mù Căng Chải thiếu vốn sản xuất, ít kiến thức về phân bón hóa học cho cây trồng. Vì vậy, nông nghiệp phát triển thiếu bền vững, năng suất và chất lượng cây trồng còn thấp. Nhằm tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận và yên tâm sử dụng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón đảm bảo chất lượng. Những năm qua, Hội Nông Dân huyện Mù Căng Chải luôn chủ động vận động các đơn vị sản xuất phân bón cung ứng cho nông dân với chất lượng và giá thành hợp lý. Riêng năm 2019, Hội Nông Dân huyện đã ký kết với công ty phân bón Lâm Thao Việt Nam cung ứng trên 500 tấn phân cho nông dân trong huyện, mở các lớp tập huấn sử dụng phân bón, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho hàng trăm nông dân trên địa bàn. Năm 2020, tiếp tục phát huy tốt vai trò là cầu nối và phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam tại Lào Cai cung ứng trên 680 tấn phân bón cho hội viên nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi để hỗ trợ hội viên nông dân đầu tư thâm canh, mở rộng mô hình kinh tế nông nghiệp. Nhất là chức vụ sản xuất, Hội Nông Dân huyện chỉ đạo Hội Nông Dân các xã thị trấn thông báo bảng giá từng loại phân bón đến hội viên toàn huyện để hội viên đăng ký. Hội Nông Dân cơ sở có trách nhiệm giao hàng cho hội viên và thu hồi nợ khi đến hạn theo quy định. Ông Nguyễn Long Hải, Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Thực hiện về quan tâm và cái phát triển hỗ trợ cho nông dân vùng cao về phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững theo cái chương trình mục tiêu quốc gia của Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn này thì Hội Nông Dân huyện Mù Căng Chải đã triển khai thực hiện cái đề án để hỗ trợ phát triển cung ứng dịch vụ nông nghiệp cho nông dân, hội viên nông dân phát triển sản xuất để xóa đói giảm nghèo. Năm 2019 thì hội nông dân huyện bắt đầu triển khai cái chương trình thực hiện đề án hỗ trợ phân bón trả chậm cho hội viên nông dân ở trên địa bàn của huyện Mù Căng Chải. Bắt đầu thực hiện thì hội nông dân huyện Mù Căng Chải đã thành lập ban chỉ đạo từ huyện đến cấp cơ sở để triển khai thực hiện cái chương trình bán phân trả chậm cho nhân dân lợ không lãi 6 tháng mới phải trả cho nhà máy. Thì trong năm 2019 thì đã thực hiện được 320 tấn. Qua một năm thực hiện thì hội được rất đồng tình ủng hộ trong cái việc làm về vấn đề sự quan tâm ủng hộ cái chương trình hỗ trợ cung ứng dịch vụ cho nông dân phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho người không có điều kiện đều có phân để phát triển sản xuất. Sau một năm thực hiện thì đạt được cái kết quả là cái sự đồng tình ủng hộ của người dân. Đến năm 2020, hội nông dân huyện cũng đã triển khai đồng loạt đến 14 xã thị trấn, thế và trực tiếp ký hợp đồng với lại nhà máy súp bê Đồng Thao và nhà máy súp bê Amatit Lào Cai để cung cấp phân bón tổng hợp NPK tổng hợp cho hội viên nông dân. Thì trong 6 tháng đầu năm của 2020 thì hội nông dân các xã cũng đã trực tiếp nhận 680 tấn cấp cho hội viên nông dân các xã để sản xuất vụ ngô và sản xuất vụ đông xuân cũng như là sản xuất vụ mùa.
Có thể nói chương trình cung ứng phân bón trả chậm là chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với người dân trong sản xuất nông nghiệp. Để chương trình thực hiện ngày càng hiệu quả, thời gian tới hội nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của chương trình để bà con nông dân nắm được và chủ động tham gia. Bên cạnh đó, vận động doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm và mở rộng số lượng cung ứng hơn nữa để ngày một nhiều người nông dân được hưởng lợi và phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa và xóa đói giảm nghèo của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, đến huyện vùng cao Mù Căng Chải mùa này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa nước đổ, mà còn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của nương ngô xanh mướt uốn lượn trên các sườn núi trong mùa vụ mới, và du khách còn được hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên và hùng vĩ ở nơi non cao này. Homestay La Pantan Paradis tuy mới được đưa vào sử dụng cuối năm 2019, nhưng đã thu hút đông du khách trong nước và ngoài nước đến nghỉ dưỡng. Được thiết kế là nhà nghỉ cộng đồng và đầu tư xây dựng theo phong cách truyền thống của người bản địa. Phòng ngủ, nơi ăn nghỉ đảm bảo theo yêu cầu của khách. Đến đây du khách không chỉ được nghỉ dưỡng mà còn được thưởng thức không khí trong lành của một vùng quê yên tĩnh. Do đó, năm ngoái gia đình chị Quách Thị Giang đã đón trên 200 du khách trong nước và quốc tế đến ăn nghỉ tại gia đình. Đặc biệt là những du khách đi theo loại hình du lịch phượt và những du khách thích đi khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Mông vùng cao Mù Căng Chải. Chị Quách Thị Giang, chủ nhà nghỉ Homestay La Pantan Paradis chia sẻ.
Gia đình chúng em đã xây dựng được một cái mô hình homestay nhỏ trên địa bàn xã La Pantan, huyện Mù Căng Chải. Bọn em đã đi vào hoạt động vào cuối năm 2019. Cơ sở bọn em gồm có 5 phòng khép kín, thu hút được số lượng khách khá lớn. Biết đến mô hình chúng em bao gồm những khách hàng thuộc trong nước và ngoài nước đã đến với gia đình.
Trong những năm qua, La Pantan là địa phương nổi tiếng của huyện Mù Căng Chải bởi vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang, do đó đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh và nghỉ dưỡng. Do đó, chính quyền xã La Pantan xác định du lịch là một trong những ngành quan trọng và coi đó là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội. Với những lợi thế về khí hậu, địa hình và những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, xã đã huy động người dân địa phương chuyển đổi tư duy trong vấn đề làm du lịch cộng đồng để thu hút du khách đến với địa phương, góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Ông Hàng Say Trông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Pantan cho biết.
Xã La Pantan là một xã cũng là điểm du lịch của huyện Mù Căng Chải, cho nên là năm 2019 thì xã đã đón rất là nhiều khách. Còn trong thời gian năm 2020 này thì xã cũng tiếp tục tuyên truyền, triển khai cho tất cả nhân dân rồi là các nhà nghỉ tại địa bàn xã La Pantan, bắt đầu từ tháng 5 này là mùa nước đổ cho đến mùa lúa chín thì xã cũng tăng cường công tác quản lý tuyên truyền cho bà con nhân dân rồi là các nhà ăn nhà nghỉ tại địa bàn La Pantan làm tốt công tác đón khách, làm thế nào để cho nó đón được lượng khách năm 2020 này so với năm 2019 là lượng khách đoàn nào cũng cho nó số lượng nó cao hơn, rồi là công tác quản lý được tốt hơn.
Năm 2019, huyện Mù Căng Chải được ghi nhận và đánh giá là năm thành công của ngành du lịch. Huyện đã đón 250.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng, doanh thu từ du lịch đạt 93 tỷ đồng. Điểm nổi bật nhất trong năm 2019 chính là huyện đã tổ chức thành công Tết Độc Lập và thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế và nhân dân tham gia các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như ném còn, bịt mắt đánh trống, đánh quay, đi cả kheo, ném pao, nhảy sạp và các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy bắn nỏ, tham quan và mua sắm tại các gian hàng với các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thổ cẩm, trang sức truyền thống, hàng lưu niệm, các gian hàng ẩm thực dân tộc Thái, Mông. Các hoạt động này đã tạo sức lan tỏa, gây tiếng vang cho du lịch vùng cao Mù Căng Chải, làm cho Mù Căng Chải đẹp hơn trong mắt du khách. Có thể thấy, năm 2019, kinh tế huyện Mù Căng Chải tăng trưởng ổn định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn của huyện đạt 787,86 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng trên người trên năm. Và có thể nói, chính sự lựa chọn phát triển du lịch để bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội đã góp phần quan trọng vào thành tựu kinh tế xã hội của huyện trong năm qua. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của ngành du lịch năm 2020 trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, huyện Mù Căng Chải vẫn ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch. Một mục tiêu cốt lõi đang được huyện Mù Căng Chải đặt ra và nỗ lực thực hiện là thu hút các nhà đầu tư cho du lịch và lượng du khách đến tham quan. Để thực hiện những mục tiêu đó, trong thời gian tới và những năm tiếp theo, huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh vào tìm hiểu đầu tư cho du lịch huyện nhà. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá sâu rộng hơn trong huyện và ngoài huyện. Xây dựng các tour, tuyến kết nối với các điểm du lịch trong cả nước để du lịch Mù Căng Chải phát triển tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đồng chí Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Xác định phát triển du lịch và nhất là du lịch sinh thái và các cái du lịch cộng đồng là một cái hướng đi để mà phát triển du lịch của huyện trong những cái thời gian tiếp theo. Thì năm 2020, thời gian đầu năm này thì bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, cho nên là cái công tác du lịch cũng gặp nhiều khó khăn và đặc biệt là không tổ chức được các cái hoạt động mang tính chất bản sắc và các cái hoạt động ngày lễ lớn để mà thu hút khách. Cho nên là trong thời gian tới, từ nay cho đến cuối năm thì vừa qua đã có chỉ thị 19 của chính phủ. Một số các cái địa điểm du lịch hiện nay cũng đã bắt đầu mở cửa để đón khách du lịch. Thì chúng tôi cũng đề ra một số các cái phương hướng giải pháp để thu hút khách du lịch và đảm bảo bù lại được những cái thời gian phòng chống dịch Covid trong thời gian vừa qua. Sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh của Mù Căng Chải tới du khách trong và ngoài nước trên tất cả các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là trên các cái mạng Zalo, Facebook, thế rồi là các cái nhóm trên các cái trang mạng xã hội để làm sao mà du khách khắp nơi biết được những cái thời gian, thời điểm đẹp nhất của ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Thế và sắp tới thì các bạn biết được là cái mùa nước đổ sẽ từ tháng 5 đến tháng 6 2020 này thì tiếp tục các điểm du lịch sẽ đón khách quay trở lại với Mù Căng Chải. Thế và một cái hoạt động mà chúng tôi đang xây dựng nữa là năm nay thực sự chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh thì sẽ thực hiện cái lễ hội mùa vàng và gắn với đón là danh thắng quốc gia ruộng bậc thang của Mù Căng Chải được chính phủ công nhận là cấp quốc gia đặc biệt. Đây nó là một cái vinh dự của nhân dân Mù Căng Chải và từ đây sẽ là một cái điều tự hào để thúc đẩy cho nhân dân giữ gìn ruộng và phát triển hơn nữa ruộng bậc thang và đồng thời là có những cái kế hoạch để trồng các cái loại hoa ở trên ruộng bậc thang vào những cái mùa ngoài mùa lúa ra để làm sao khách đến với Mù Căng Chải không riêng gì chỉ ngắm ruộng mà còn ngắm được và các cái cảnh quan rất là đẹp. Và đồng thời sẽ tìm ra Mù Căng Chải tiếp tục tìm ra các cái điểm du lịch mới hấp dẫn như là hấp dẫn đối với các cái khách du lịch mạo hiểm như là các cái khu vực leo núi ở dãy Su Phình, ở La Bán Tẩn và các cái điểm tham quan rừng trúc rồi là bãi đá cổ ở Lao Chải rất là đẹp. Các cái nội dung đó chúng tôi cũng đang đưa vào các cái tour du lịch ở tại huyện thì du khách đến với huyện Mù Căng Chải sẽ được tham quan các cái điểm du lịch hấp dẫn đó để làm cho du khách là đến Mù Căng Chải yêu Mù Căng Chải hơn trong thời gian tiếp theo. Và đồng thời nữa là tôi cũng đã hướng dẫn các cái nhà hàng, nhà nghỉ hôm Tây ở trên địa bàn là chuẩn bị tất cả các cái phương án để đón khách và cái công tác làm tốt cái công tác phòng chống dịch COVID ở trên địa bàn để khách đến với Mù Căng Chải sẽ được an toàn và yên tâm trong những cái ngày ở Mù Căng Chải. Một cái hoạt động nữa mà chúng tôi cũng đang đưa vào là năm nay sẽ xây dựng các cái sản phẩm du lịch cộng đồng mà mang thương hiệu Ô Cốp của xã La Văn Tẩn và một số các hộ gia đình ở bản Thái của thị trấn, thì hy vọng là những cái sản phẩm Ô Cốp này sẽ là những sản phẩm làm cho khách du lịch đến với Mù Căng Chải sẽ hấp dẫn hơn.
Với những giải pháp thiết thực và cụ thể mà huyện Mù Căng Chải đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo, hy vọng ngành du lịch huyện Mù Căng Chải sẽ có bứt phá mới, thu hút đông đảo du khách đến với địa phương ngày càng đông, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng, nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.